cái phần. Trong khi mà anh làm sai là tại vì cái phần. Mà tối anh ăn năn là cái chân đó nhé. Cho nên anh phải nghiệm rõ ràng sự sáng suốt là phần hồn. Phần hồn đang điều khiển thể xác, đừng cho thể xác điều khiển cái hồn. Cái tánh không được quyền tham dự. Để chủ nhân ông xét rồi hạ lệnh nó mới làm thì nó có tội. Còn để cái tánh làm thì tạo tội. Anh thấy không? Khi mình giận một cái gì này, khi cái nào mình đánh con, mình bạc tay thôi. Tôi đánh cái hồn đó nhé. Cái trường. Cho nên cái pháp của chúng tôi làm nó khai thông rồi anh mới thấy. Anh trở về với anh rồi anh ngồi đây anh giảng cho tất cả tín đồ của anh ở trong đây. Anh đi theo anh. Vạn linh hợp nhất với nhân. Anh không có vạn linh, anh đâu làm sao anh thấy anh sáng được. Anh không có vạn linh làm sao mà tôi nói chuyện trên trời, anh cũng theo dõi trên trời mà tôi nói chuyện biển, anh theo dõi chuyện biển. Tôi nói đấm đá, anh theo dõi sự đấm đá, tại sao? Sao cái sự tri giác của anh là vô cùng. Đó, khi mà anh khai triển bên trong anh rồi đó, anh mới thấy rằng đồng tương tương ứng mà đồng khí tương cầu. Đồng đó, nó hòa hợp với anh. Trong cái ý chí của anh tụ hợp rồi á, anh mới làm được nhiều việc. Anh thấy không? Cho nên Thượng Đế đang dùng ý chí làm việc cả càng không vũ trụ. Chứ Ngài đâu có múa tay múa chân cho chúng ta thấy vô hình vô tướng. Nhưng mà tùy trình họ độ để thấy sắc tướng của Ngài. Trình độ mình thấp, mình thấy Ngài bộ gồ ghề to quá. Trình độ mình cao, mình thấy Ngài nhỏ. Rồi trình độ mình đi tới hư không đại định, mình không có Ngài. Nhưng mà có. Thì bây giờ lấy cái gì mà tìm cái không nó có. Mấy người chúng ta đây đang sống với ai đây? Tôi đang sống với Thượng Đế. Không có hơi thở nó nhìn sống. Mà cái nhịp thở này là của Ngài. Anh thấy không? Mà trong đó không có nhưng mà có. Nếu không có Ngài anh không có sống. Cái hơi thở này. Khi mà anh làm pháp luôn bây giờ anh hít. Mai anh hít nhiều nữa, mốt anh hít nhiều nữa. Mà hồi trước anh hít chứ được. Anh phải mở cái tiểu thiên địa này. Mà cái tiểu thiên địa này nó rời dưới cái đại vũ trụ. Làm sao anh cắt đứt được cái đại tiểu thiên. Anh tìm nguồn gốc của không khí, anh cứ tìm mãi, tìm hoài, tìm không ra. Làm sao lại có nguồn gốc này. Bao trùm cũng bầu trời, nhưng mà bầu trời không thâm á, thì đâu có còn không khí nữa, có bao nhiêu cái xài hết rồi. Nhưng mà vẫn còn hoài, nó là vô cùng. Nhưng mà trên không khí là hào quang. Cho nên cái thể xác của sư phi tượng trưng cho chúng ta thấy khi Ngài quỳ và phóng những sáng tới đây và có hảo pháp. Đức Phật cũng vậy. Ngài đã vượt khỏi cái sức hút của hồng trần, vượt khỏi ngũ quỷ là 1, 2, 3, 4, 5. Mà chúng ta mỗi người phần hồn bị giam hãm ở trong năm cái con số đó thoát không khỏi. Anh nghĩ ra bắt buộc anh phải làm. Anh ngó anh không ưa là tâm tối. Anh nghe anh không chịu cũng là tâm tối. Bởi vì chúng ta sao chúng ta tu rồi để thông quán thông ngũ quỷ giai không rồi cái đây là đại diện ngũ tạng mà nó đi không thì nó trở về gì hào quang. Cho nên đi ở trên chứ không phải ở dưới thể xác. Mà Thích Ca ở trên chứ không phải ở dưới thể xác. Mà người tu của chúng ta tập trung được energy rồi sức hồn đi ra thì chúng ta ở trên ở trong mình. Bởi vì để xác nhận được hồn chúng ta bắt nhịp thì chúng ta phải làm việc đời đời chứ chúng ta đâu có từ chối. Hỏi cho anh nói là tôi bây giờ tôi thanh thản rồi tôi nghỉ ngơi đâu có nghỉ ngơi được. Máu anh không chạy lên đâu cũng chết rồi đâu. 24/24 đâu có giờ nào nghỉ. Con tim anh không nghỉ được.
Cái hiện tượng thoát khỏi cái xác. Như là Chúa Giêsu đó khi mà thăng thiên, trước khi thăng thiên sống lại từ cái chết trở lại cái hình thể và rồi muốn chứng minh cho cộng đồng biết là mình là người sống, là Chúa sống, hoặc là các người có gì ăn cho ta lấy miếng cá cho cộng đồng đưa đi miếng cá, Chúa ăn miếng cá. Vậy thì cái phần thể xác mà sau khi chết rồi xác thì mất nhưng mà rồi chính cái xác đó lại thăng thiên trước mắt của tông đồ. Cái hiện tượng đó được giải thích làm sao?
Cái xác đó thần thiền không có,
không có,
nó dốc không quá tin rồi đề như vậy. Cái hồn thì có, nhưng mà những người quá tin Chúa thì thấy rõ ngài thần thiền như cái xác, thấy như cái xác nhưng mà không phải cái xác. Bởi vì đất là phải trả lại đất, ngài đã giảng cát bụi phải trở về với cát bụi. Nhưng mà khi mà tập trung và anh đức tin anh mạnh, anh dồn thấy ngài đi ra. Cho nên chúng ta đây rồi tin lấy ta và thực hiện rồi, anh nhắm mắt anh thấy anh đi ra khỏi thể xác đã, anh chết rồi. Chết rồi anh hồi sinh, như tôi là chết rồi. Bây giờ tôi hồi sinh, tôi đang nói chuyện với anh, tôi đang sống. Nhưng mà tôi đã chết, tôi đã thăng thiên. Phật hồn tôi không có ở đây, sử dụng cái vía để nói chuyện với anh. Nhưng mà anh phải thực hành, anh thấy. Khi anh thực hành rồi anh thấy ông này không phải ông ta. Con mắt anh dồn khác. Cái biết bài sông của anh, trắng động lực của anh, tương đồng với tôi, anh thấy tôi khác. Anh thấy tôi không có bận bộ đồ này. Phải không? Cho nên anh thấy ngón tay như thế này mà tôi làm sao mắt. Của anh tập trung ngón tay như vậy. Cái pha sông anh tương đồng với cái pha sông tôi thì anh thấy được. Anh thấy không? Chúng ta tương đồng với nhau mới thấy thứ khác. Còn không tương đồng với con bò nó thấy mình to lắm. Nó chậm hơn, thấy mình lớn. Anh thấy không? Hồi này mình tương đồng nó gì đó. Mà còn giữa con người với con người trình độ chưa tương đồng gặp nhau cũng sợ nữa. Anh thấy không? Giờ thấy âm sợ. Anh thấy không? Mà khi mà nó tu với trình độ của ông mục sư đâu có gì. Mày là tao, tao là mày. Là cha là con.
Tương đồng.
Thấy không? Cũng nhiều ông muốn đắc đạo ông. Thượng đế là gì? Thượng đế là đấng phân. Tại sao dám ngạo mạn nói thượng đế là đấng phân? Chính ngài là đấng phân. Ngài là mọi trạng thái. Ngài nắm cái diện mới quá quá xanh xanh. Nó phân thì hoa xanh phát triển vô cùng. Không có phân đâu có cây phôi. Còn chừng không bao giờ thay đổi. Nhưng mà người thường chấp. Tại sao anh vô phép giết anh? Anh ngạo mạn, anh chửi thượng đế.
Là sự ngu muội của đối phương.
Anh thấy không? Nếu mà đối phương được thanh nhẹ rồi, nó thấy không. Bởi vì cái giường mới quá xanh ngay lắm mà. Học cát của ngài, nhỏ nhất của ngài mà lớn nhất của ngài. Thượng đế các nơi chứ đâu phải chờ ngày gặp thượng đế. Nếu mà các bạn chờ ngày thật gặp thượng đế là các bạn chưa có biết đâu. Sai lắm. Mình lúc nào cũng có thượng đế. Cử động nào cũng là thượng đế hết. Bởi vì mình có quyền sửa sai mà không có quyền chuyển hạn sự sống. Anh nhìn nhận cái đó không? Cho nên chúng ta chỉ có quyền sửa sai. Anh có cầu nguyện gì cũng không có chuyển hạn cho anh đâu. Anh học hết khóa là anh phải ra đi. Cái gì mà chuyển, như bây giờ chuyển anh đi làm và chuyển anh đi học thì cũng phải đi học thôi. Anh chấp nhận rằng Chúa ban cho anh là anh đi làm, anh là đi học. Còn thất nghiệp thì anh cũng phải chịu thất nghiệp.
Không có sửa, không sửa được, à không, không chuyển được.
Mình tự chuyển được, ngài chuyển được. Ngài chứng tâm. Nếu anh biết như vậy thì cái tâm anh được chứng. Được chứng ngài chuyển tới cái chỗ nhẹ hơn. Anh muốn làm thành thì phải anh rảnh hơn.
Nhưng mà ngay trong cái đời này cũng vẫn chuyển được.
Vẫn chuyển được. Quyền của ngài tôi nói. Mình chỉ sửa tâm thì ngài chuyển việc thôi mà. Không lo đói mà chẳng ta làm được. Biết là mình phải làm. Làm là sửa tâm, sửa tâm. Còn nếu mình không sửa mình thì chẳng ai dám sửa mình. Yeah. Anh thấy không?
Yeah. Thưa mời ông Tám và yeah. Thầy cô.
Tôi không có ăn cơm đêm mà. Dạ. Tôi uống chút.
Dạ.
Con hỏi thầy một câu được thầy.
Ngồi xuống nghe ăn.
Vâng, thầy về. Bây giờ về cái nguyên lý nhất nguyên đó. Thì mình biết là cái nguồn gốc của vũ trụ này. Thì thầy bắt đầu từ đâu? mà với cái phương pháp thực hành của Vô Vi này, mình có thể chiêm nghiệm được cái sự bắt đầu đó không, nếu khi mình đã đạt được cái sự hiểu biết?
Nếu mình muốn biết được sự bắt đầu từ đâu á, thì mình phải ở trong thực hành chứng nghiệm nó mới đúng hơn. Bởi vì mình đang trụ trì trong cái bản thể này là ngũ hành, hiểu chưa? Còn tu á, là khứ trực lưu thanh, nó mới quy tụ. Rồi lúc đó trở về thoát khỏi cái ngũ hành rồi thì tới cái cực thanh cực tịnh, hiểu không? Rồi cái, đi tới cái chỗ kia mà vô sanh vô tử, thì anh mới thấy rằng cái nguồn gốc đời đời mà Chúa đã nói. Cái gì Chúa cũng nói đời đời hết á, Chúa không có nói tạm thời. Nhưng mà người đời vì sợ chết, tham sanh quý tử, cho nên bất minh ở trong chỗ này. Cho nên mình chúng ta phải đi trong cái cuộc hành hương và giải tỏa cái mất trật tự của chúng ta, và trở lại trật tự của càn khôn vũ trụ, rồi mới thấy rằng vạn thù à, nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn. Thấy rõ chưa? Trong nguyên căn nguồn cội chỉ có một thôi, hòa đồng tôn giáo chỉ có hợp nhất thôi. Rồi bây giờ chúng ta lấy cái gì bằng chứng? Xét lại cái tiểu vũ trụ cơ thể của anh đây, hạ trung thượng, trong đó nhiều giới, nhiều phe đảng. Nhưng mà rốt cuộc mà chủ nhân ông tỉnh rồi, thức giác rồi, thì tụi nó phải quy về nhất bổn. Thấy không? Mà hằng ngày trong cái ý chí của mình nghĩ cái này, nghĩ kia, nghĩ nọ, không thấm. Nhưng mà khi chúng ta tu tới thanh tịnh rồi, nhắm con mắt chỉ có một mà thôi. Anh không thấy triệu triệu ức ức người thế gian, mà anh chỉ thấy có một. Một cái tiểu vũ trụ này hòa đồng với đại vũ trụ kia chỉ có một mà thôi. Thì lúc đó cái tâm anh hết động rồi. Lúc đó mới thấy rõ là cái nguồn gốc của mọi sự việc vô sanh vô tử. Cho nên cảnh luân hồi là chỉ học hỏi và tiến hóa mà thôi. À, cho nên chúng ta ở trong kiếp này mà chúng ta còn chưa rõ lý lịch của chính mình, người ta nói anh có cuộc luân hồi anh mới tới đây, thấy không? Thì có cuộc giáng sanh anh mới có sanh. Anh chưa hiểu được lý lịch của chính anh, làm sao đi chứa đựng lý lịch của nguồn gốc thượng đế? Cho nên chúng ta phải hành để chúng ta đi tới, rồi chúng ta mới thấy rõ ràng. Chứ một người nào nói rằng cái nguyên thủy ở đâu, hỏi cái nguyên thủy ở đâu, thì cách nghĩa nó rất xa xăm. Chỉ bước vào điên điển giới anh mới thấy là nguyên thủy. Còn anh bước vào trong cái thân và cái lý, không bao giờ anh thấy nguyên thủy, chỉ nói thôi mà không đạt. Mà lấy bằng chứng gì cho người ta thấy? Chỉ hành giả tự hành tự kiểm mới tự thấy đó. Cho nên nhiều khi anh đọc cuốn kinh thì anh thấy rõ, anh thích, anh thấy cái trình độ anh tới đó, anh mới hòa tan trong đó, anh mới thích. Mà trong cái hòa tan trong đó, anh thấy sự thâm sâu của trong cái cuốn kinh, và anh thấy sự vô cùng thanh tịnh của Chúa. Anh thấy chưa? Rồi từ đó anh đi tới, anh mà đạt tới cái sự vô cùng thanh tịnh đó, thì anh mới thấy nguồn cội, nguồn gốc. Rồi lúc đó anh mới hòa tan với mọi trạng thái, cũng như Chúa bây giờ hằng hữu trong tâm của chúng ta. Mà ai thấy Chúa? Như chư Phật hôm nay, Phật tức tâm hằng hữu trong tâm của mọi người, ai thấy Phật? Vì sự tâm tối mà đâm ra sự cạnh tranh. Chứ cuộc sự thật là đường ai nấy đi nó đúng hơn, mà trình độ ai nấy tiến thì nó mới phải. Cho nên Chúa cộng cỏ nó cũng có trình độ tiến hóa, và nó có sự khoe khoang hãnh diện của chính nó, không hồi gì con người. Cho nên chúng ta không nên chấp rằng cái đạo này nói sai mà đạo kia nói trúng, bởi vì nó mới tiến tới đâu. Cho nên Chúa không diệt bất cứ một hành động nào, mà Chúa lại cứu rỗi và độ cho nó tiến, rồi nó trở về để nó hiểu Chúa Cha là ai, là Thượng Đế là ai. Đó là nguồn gốc nguyên thủy vô sanh vô tử, mà chính nó rứt bởi cái sự vô sanh vô tử xuống thế gian. Cho nên con người những sách vở anh thấy địa ngục này kia cái nọ xuống rồi, tại sao luân hồi trở lại? là phải vô sanh vô tử, không chết, không chết, chỉ có học hỏi và tiến hóa mà thôi. Cho nên chúng ta đã qua một cái chu trình khổ cực, xuống đây thế gian đâu có bằng làm người khắp la rồi. Rồi bây giờ chúng ta ai mà bằng làm chết? Không ai bằng làm chết. Cái miệng nói cho tới hồi chết là sợ, anh thấy không? Nhưng mà khi chúng ta ý thức rồi và chúng ta tu, ta giải thoát được chính mình, thấy tôi có thể rời khỏi bản thể tôi, tôi đâu có chết mà tôi sợ chết. Cho nên phải mượn một cái phương tiện và hạnh. Và cái phương tiện là ai cho? Chúa cho rõ ràng. Chúa cho con người có trí khôn và có thông minh, và kết tập cái trí khôn đó tự khai thác lên. Ý của Chúa, ý của Thượng Đế, rõ ràng không có rời bỏ Ngài được. Chúng ta sống trong Ngài và chúng ta sẽ trở về với Ngài mới là hợp tác làm việc, hòa tan với Ngài mới là làm việc đời đời với Ngài. Cho Ngài đã xác nhận hồn hồn chúng ta, cho nên chúng ta đầy đủ an ninh tình thương của Thượng Đế ban bố cho chúng ta từ giây từ phút mà mình làm mất trật tự và thiếu an ninh mà thôi. Cho Chúa luôn luôn bảo vệ chúng ta, không bỏ. Nếu bỏ chúng ta thì không còn một khắc thôi, không có không khí chết rồi. Đừng có nói cái chuyện này lâu nữa. Cho nên tôi mong rằng mọi người hành để thấy, hơn hỏi mà không hiểu. Cái của anh hỏi đó là trình độ của anh, nhưng mà người khác nghe người ta không hiểu, nên cha nói vậy, phải không? Mà tôi nói sơ sơ mở đó, rồi sau này anh hành anh nói ồ, phải là đúng rồi. Ông Tám dẫn tôi tới đó rồi, tôi phải dẫn, tôi phải tự đi tới chỗ kia. Tôi là nguyên thủy, tôi là nguyên căn, tôi là mọi trạng thái, tôi là tất cả. Thì cái tình thương anh đâu có bị tiêu diệt. Anh thấy anh đời đời rồi chứ, thấy không? Nhưng mà hành một chút nữa, để trách nhiệm với bản linh này, nó sống với cộng đồng tiểu thiên địa của mình mà mình không giúp nó, rồi ai, ai đương đầu giúp, ai mà đưa tay ra cứu đỡ chính mình? Nhưng mà lấy cái gì để đem nó lên? Mình ở thế gian mình phải mượn cái xác để đi. Bây giờ mình đi lên trời lấy cái gì? Lấy cái khí điển để đi. Quả tiễn cho chúng ta thấy lấy khí điển để đi. Đốt cái này thằng cái bùm nó bay lên, phải lấy cái khí điển không? Rồi nó mượn cái hơi này nó mới lên cái cung trăng. Thì chúng ta phải dùng khí điển nghe trung tâm nguồn cội nguyên thủy ở chỗ này. Từ đây mới đi liên lạc trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, Thượng Đế đang làm. Nếu Ngài không ở ngay trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ thì vũ trụ phải tiêu, thấy không? Cho nên cảnh đời để cho thấy nhiều một cái nước tan hết, không còn một dân cư nữa, chìm xuống đáy biển hết. Lịch sử đó cho chúng ta thấy, thì cái quyền năng và ý chí của Ngài là vô cùng. Cho nên chúng ta phải hòa hợp với cái ý chí đó, chúng ta mới là con ngoan của Thượng Đế. Còn nếu chúng ta trốn trách nhiệm và không chịu hòa hợp để hợp tác với Ngài, chúng ta bề trễ thì phải ở lại đây. Mà ở lại đây chuộc lấy sự buồn tủi và đau khổ mà thôi. Bây giờ anh làm tới bực gì đi nữa đó, anh không có thể cứu rỗi cái mạng sống của anh được. Học hết khóa phải ra đi. Rồi đi đâu? Bây giờ chúng ta đã có phương hướng rồi, cứ giữ cái phương hướng trung tâm mà chúng ta đi. Mà trung dung, anh phải đi trung dung chứ, anh theo bên mặt và theo bên trái thì anh bị lường gạt. Và anh đi trung dung anh cứu cả hai, thấy không? Cái đèn này mà nó sáng đeo lên nó là trung dung rồi, nó chiếu cho tất cả. Ở trên platform nó chiếu cho tất cả chứ không có chiếu cho một người. Cái đèn bọc sáng này nó đâu có chiếu cho một người, mà mọi người đều hưởng cái ánh sáng đó. Thì bây giờ chúng ta tiến về trung dung thì chúng ta thấy cái vô sanh vô tử. Cái sự thông minh ở đời, cái văn minh ở đời nó cho chúng ta thấy rồi. Từ việc này tới việc kia, việc nọ, rồi phải tìm ra do đâu có điện đây. Anh nói nhà đèn là không phải, cũng phải có kim mộc thủy hỏa thổ nhà đèn mới chạy được. Và anh rút nước lửa do đất anh không cung cấp cho nhà đèn nó mới chạy được. Rồi mà ai sanh ra mới kim mộc thủy hỏa thổ? Sự hư không ở bên trên, rồi ngoài hư không đó ai làm nữa? Đi tới cái sự kêu bằng hào quang vô cùng, vô sanh vô tử. Chúng ta đã có ý chí, ý chí có một chút mà điều khiển cái thể xác tự tư chi này.
bắt đi học, bắt đi làm, bắt đi cãi lễ, bắt đi đủ chuyện hết, có cái ý chí thôi. Ông trụ trì đó mà ông làm đúng công chuyện hết rồi. Chị thử đấy. Than thì tụi này nó than chứ trong này nó đâu có than, nó bắt làm nữa. Đó, chúng ta đi ra rồi rồi. Mà tại sao đòi hỏi ở thế gian sẽ nói cái câu tình thương và đạo đức? Chỉ cái câu đó là nhẹ nhất. Anh thấy không? Anh nói cái câu nào cũng có bằng tình thương và đạo đức. Vậy chứ cái nguyên căn vô thinh vô sắc chỉ có thanh khí điển ổn định mà thôi. Lúc đó không có nói, không có thuyết nữa, nhưng mà biết tất cả. À, bây giờ chúng ta dồn, chúng ta nghe, chúng ta nói, chúng ta ngửi, chúng ta biết. Nhưng mà sự biết nó sẵn sàng không có nói, nhưng mà nó biết. Đó là chủ của cái tiểu thiên. Vậy cho thường đấy là thanh tịnh, không nói mà Ngài biết đấy. Không thấy Ngài không làm, nhưng mà là Ngài làm hết. Thấy Ngài bị giam hãm trong sự thanh tịnh, nhưng mà Ngài không bao giờ bị giam hãm. Không bao giờ tiêu diệt. À, cho nên chuyện đời ông ao ao rốt cuộc rồi em. Là nó dễ đó. Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên lý là chúng ta phải hiểu chân lý. Khi ta dồn cái mặt đen thì chúng ta phải biết là trong đen nó có trắng, mà trong tối nó có sáng, trong sanh có tử, mà trong tử có sanh. Thì tư tưởng chúng ta mới quân bình. Chúng ta thấy cái chết chúng ta lo, mà chúng ta chưa hiểu chân lý. Bởi vì nó học hết khoa, nó phải tiến qua khoa khác. Cũng như học trò nó ngồi ghế đó, mà giờ nó thi đậu, đi bắt nó ngồi ghế đó, phải đưa nó qua ghế khác. Nhưng mà cái ghế này nó tiếc ghê lắm. Người bạn nó đi buồn, cũng như chúng ta thấy người bạn chết chúng ta buồn, nhưng mà vì thật nó đi lên lớp, đi cách nào cũng chuyển qua cái lớp cho nó học. Nó ở ác thì nó học thấp, điều luyện cho nó lên hơn, rồi nó nhẹ nó được khoa nhẹ hơn. Thì đâu có người nào chết. Chúng ta tu thanh tịnh rồi chúng ta thấy người nào chết mà chúng ta phải khóc vì người chết. Vì rốt cuộc chúng ta cũng phải bỏ ra đi, chứ không phải chúng ta ở đây đời đời mà chúng người tiếc người kia. Chúng ta chúc cho người đó tiến qua, thấy không? Cho nên cái lý Chúa nói rất rất vững. Giê-xu đâu có kêu người ta than khóc trước cái xác chết, thấy không? Chỉ ý thức cái phần hồn bất diệt một câu là đủ rồi. Ngài bị đóng đinh mà Ngài thăng thiên, biết có chỗ khác này mới chứ không la làng, chứ nếu không chỗ khác thì Ngài cũng phải la làng nữa. Đó, bây giờ họ giật căn nhà của anh ở Sài Gòn, bây giờ anh có căn nhà đây, anh thấy đâu có nghĩa lý gì căn nhà kia mà anh buồn rầu vì căn nhà kia nữa. Anh đang giải thoát không? Rồi bây giờ một ngày kia căn nhà này anh ở quen với nó mà anh bỏ anh ra đi thì anh có căn nhà phải tốt hơn anh mới ra đi chứ. Bởi khi mà anh tin Thượng Đế, Thượng Đế thì chắc chắn là anh phải có rồi. Bởi vì Ngài là đời đời bất diệt, mà tại sao con Ngài lại không có chỗ là đời đời bất diệt?
Chúng ta có cái niềm tin đó, đối với tất cả các đạo giáo, đó là quan trọng nhất.
Đó.
Thì cái vấn đề mình tu hành trong phương pháp thiền này, cái niềm tin nó quan trọng không?
Quan trọng, tin nơi khả năng của mình. Bởi vì khả năng mình được ảnh hưởng của Thượng Đế, ảnh hưởng của Jesus Christ. Mình tin nơi sự thành công của Jesus Christ, và chúng ta sẽ thành công như Ngài. Phải cái niềm tin đó là quan trọng. Chứ không phải tôi tin nơi Ngài tới cứu tôi rồi tôi không làm, không được. Tôi phải hành động như Ngài. Trước hết là phải tha thứ, học nhẫn. Bây giờ anh chị làm mẹ, cha mẹ trong gia đình là học nhẫn, thế thiên hành đạo, thế Chúa làm điều lành cho các con. Mà nếu anh chị không học nhẫn thì cái gia can này đâu có thành tựu. Mà học được chữ nhẫn rồi mới bước tới từ bi. Lúc đó thì anh đọc kinh thánh Chúa trước mắt anh, Chúa cho nó có sáng, dạy anh từ lý từ tí, trở về với thanh tịnh. Ngày đó hỏi Ngài là ai? Ngài là anh hùng. Nếu mà anh hùng thực thi như Ngài, đó mới thấy là đức tin của anh đúng. Còn anh không thực thi như Ngài thì anh không có sự suy nghĩ trong mình, anh thấy không? Anh không có niềm tin. Nếu anh chịu thực thi thì anh không có niềm tin. mà anh làm đúng như Ngài làm, thì anh có niềm tin. Thấy không? Cho nên mình phải khổ hạnh, mình phải khai thác mình, operate những cái gì nó đang kẹt, để mình trở về với sự sáng suốt. Vì mình nhận xét lời nói của Ngài là đúng, thì cái sáng suốt của mình ở đâu? Mình phải tìm ra tôi là ai, rồi tôi trở về với sự sáng suốt căn bản của tôi, chứ tôi đâu có xin ai đâu. Để cho gì? Để nhẹ gánh của Ngài. Có Ngài, Ngài khỏi bận rộn vì có Ngài nữa. Anh thấy không? Con anh thành tài thì anh nhẹ chứ, mà con anh chưa thành tài thì phải lo rồi. Đương nhiên là phải nhẹ. Cái nguyên lý nó vậy. Từ giai đoạn một chúng ta tìm.
Thế này, cái kẹt của mình tức là cái không thành đạt được của mình trong việc tu hành, nó là một cái hậu quả hay là nó là cái tiền duyên của cái niềm tin mình mất thế còn?
Không phải, bởi vì tại vì mình chưa ý thức rõ rằng mình có khả năng để tiến tới cái mà mình đang khao khát. Cũng như bây giờ anh, tại sao anh đi học? Anh thấy khả năng anh có dư mà anh muốn đi cho đúng mức cái đường lối của anh mới đi học. Mà tại sao anh lại thích Chúa? Thì phải, anh phải giữ cái khóa. Anh là học viên của cả càng không vũ trụ. Anh bước vào cái lớp siêu văn minh để anh học. À, anh đi học rồi anh thấy rồi, anh đang học cái lớp siêu văn minh của Thượng Đế. Rõ ràng. Anh làm cha làm mẹ là anh đang học cái lớp siêu văn minh của Thượng Đế. Vậy anh có cái nhẫn không? Từ hồi nhỏ tới lớn mới học có cái chữ nhẫn không? Mà chưa trọn. Học nhẫn rồi nên anh tự bi rồi. Từ bi là anh chịu quá. Rõ ràng. Anh thấy không? Cho nên từ giai đoạn một, mình nói nhiều, nói cái sự siêu đạt ở bên trên, nói mà nghe chứ người ta chưa đạt, nói làm chi? Cho nên cái pháp của chúng tôi là không tin. Ông Tám ông nói tôi không tin, nhưng mà tôi tin một lý rằng tôi có khả năng đi tới một bước, tôi tin bước đó. Rồi tôi đạt tới bước đó rồi tôi mới tìm một bước nữa. À, ông Tám cũng nói bước đó ông đã đi, tôi đi được một bước nữa, tôi tìm. Cái đó chắc chắn. Anh được một ly, đạt một ly. Còn hơn là anh lấy một lãnh một thước mà không có ly nào. Cho nên cái Bible nó rất hay nhưng mà rất nguy hiểm. Khi mà anh đọc nhiều rồi anh thấy anh lạc hết rồi. Rồi anh thực hành rồi anh đi tới, anh nắm chắc cái Bible. Thấy sự suy nghĩ trong lòng anh thì anh cũng có thể biết ra những cái bài đó. Anh hiểu chưa? Anh sống với Ngài rồi và hòa tan với Ngài rồi trong thực hành. Mà thực hành đó là gì? Cái ý chí của anh, cái vô lông tư của anh. Và nếu anh không gom cái ý chí của anh thì anh không có tu được cái pháp này, và đời cũng chả có thành công. Phải dùng ý chí này. Thấy không? Anh đi học là anh cũng phải gom ý chí anh mới đi học. Còn anh không có ý chí, anh đâu có lập chương trình mà đi học. Thấy không? Bây giờ đương hành này là làm vợ làm chồng là đang học, bước vào trong cái trường đại học của cả càng khôn vũ trụ. Mà chúng ta có cái gương là Chúa là như Chúa, chúng ta đi nhất định không phụ lòng Ngài. Sự mong muốn của Ngài đưa chúng ta sự bình đẳng và hòa tan với Chúa, với Ngài, để làm một việc Ngài mong muốn. Chúng ta phải hòa tan trong ý chí của Ngài mới cứu chúng sinh. Mà mấy ai hiểu cái đó? Cho nên anh khi mà đọc cái Bible mà anh hiểu được cuốn kinh thánh đó, là anh đã gieo được cái ý niệm rồi. Sau cái ý niệm đó anh mới thực hành. Còn nếu mà anh giữ ý niệm mà anh không thực hành, anh vẫn làm. Tôi là người đọc hết kinh sách, cái kinh của mình có đọc, là người bạn tôi dẫn tôi hàng tuần đi đọc, đọc từ câu rồi hát rồi đứng dậy. Nhưng mà gieo ý niệm không, không có thực hành không kết quả. Rồi tôi đọc sách thông thiên học cũng gieo ý niệm mà không thực hành. Từ ngày tôi thực hành rồi tôi thấy cái kia hay quá. Mình không biết. Mà nếu mà mình không thực hành, mình không thấy kinh thánh hay. mình không thực hành, không thấy kinh Phật hay, giá trị vô cùng, ngàn vàng không đổi. Thực hành rồi mới thấy. Thì kinh kệ nẻo hóc thần kinh trong lại nó khai thông hết. Lúc đó anh mới thông cảm sự khổ của Đức Phật và sự chúng ta đang hành. Ngài đã nói sanh lão bệnh tử khổ, bây giờ chúng ta đang khổ. Muốn hiểu này hiểu kia hiểu nữa mà hiểu không thấu là khổ đấy. Mà mỗi người đều ở trong khổ. Mà sau cái khổ rồi thì đạt tới gì? Hạnh phúc đời đời. Chấp nhận hành động khổ. Hỏi cho cái lớp nào mà bằng cái lớp này không? Cái sau này nhân loại đang quá, địa cầu đang thay đổi, anh thấy rõ ràng chứ. Các nơi đều sẽ lộn xộn. Mà ở đây nó rồi nó cũng không yên đó. Mà chỉ có người nào mà hiểu được Thượng Đế thì người đó mới được yên, được sống thôi. Phải hành như là như Thượng Đế thì tất cả phải thay đổi, không yên đâu. Từ cái kinh tế suy sụp rồi đi tới cái chỗ giết chóc lẫn nhau vì sự ngu muội giành giật miếng ăn mà thôi. Rồi sau cái trận đó mình buồn bỏ khi ở lúc đó mình thật sự kẻ tốt người xấu, đó là phân minh. Cho nên cái đạo thiền hiện tại ở Canada nó phát triển rất nhiều, ngay ở Mỹ cũng vậy, ngay trường đại học chúng đang nghiên cứu về cái thiền, mà các nơi trên thế giới đang thực hiện cái thiền, mà các tôn giáo đang thực hiện ngay trong thiền chúng ta thấy họ thiếu hạnh. Bởi vì họ có những cái bằng chứng. Những người chết rồi trở về nói rằng tôi đã theo ông chừng nào. Bây giờ tôi còn bị giam ở địa ngục mà ông không mau mau tu thì ông sẽ bị. Nói rõ tên họ, ngày nào chết, tôi bằng áo gì, quần gì nói hết. Những ngày đó được những cái tài liệu đó phải thức giác. Cho nên tại sao giải phóng rồi mấy ông linh mục mà tôi dòng kinh mình Hindu giáo tới tìm tôi và tôi chỉ cho ngài tôi. Bởi vì những vị đó là người tu, không có lẫn lộn gì đâu, nhưng mà chỉ thiếu cái trật tự của ngài thôi. Tôi chỉ đâu có mấy tháng con người trẻ đẹp thôi, sung sung cua vàng tôi không gần kích rụng tôi thương mến lắm. Có gì đâu, tôi nói mấy câu không gì ông lặp lại trật tự trẻ mà có quá sung sung quá, không sợ không sợ. Cho nên ở Vũng Tàu đó, họ mến tôi, họ mời tôi kia lắm. Tôi không được, xin lỗi các cha, tôi không thể bước vô được. Thấy không? Tôi không bước vô được. Nếu tôi bước vô thì tôi bị... Cho nên không có cái gì bằng cái thực hành. Anh thực hành thời gian rồi là anh thấy tất cả trong cái thực hành này. Rồi tới lúc đó anh viết sách, anh thấy cái này. Anh viết bằng cái energy thiên liên, với bản tâm thanh nhẹ, chứ anh không có phải chép cái gì của ai hết. Từ trong nó ra thao thao bất tuyệt. Lúc đó mà anh thấy là đây là con người rất hữu ích cho cả không vũ trụ, mà tự nó khép mình và không phù hợp. Nó làm cho nó trì trệ thì trở nên một vô dụng mà. Mà bây giờ chúng ta tiến tới cũng thế. Cả con người thay đổi. Cho nên tôi rời khỏi Việt Nam bây giờ biết bao nhiêu người tiến hóa, tiến đẹp tốt. Hồi trước cứ ý lại nên tôi có gì hỏi thầy Tám được thì mình khỏi mặt ấp. Bây giờ tôi đi rồi nó lo nó tu. Nó mở ra. Có cái gì đâu. Nó viết thơ qua cho nó tu. Bây giờ tôi nó ký tên ông Tám. Nó ký tên nó là ông Tám, nó ngon rồi còn gì nữa. Nó đâu không thèm xài tên của nó để số 8. Tôi cũng hay số không. Nó thấy nó thấy sự vô cùng của chính nó rồi. Nó yên. Thì nó thấy cảm giác còn thật tranh chấp. Tội nghiệp cho cái bọn tranh chấp. Thôi bây giờ sao để gì hả? Để nó làm cho lòng anh nhẹ.
nhưng mà người ta thuật lại lời nói của chúng ta nghe không hay.
Dạ. Đúng tin đó. Đúng. Thường là mấy người Mỹ, mấy người Pháp, nó đâu cần tôi nói tiếng Pháp. Đưa bằng tao nói tiếng Việt Nam thì
tôi ngồi đầu. Cái người ông Mỹ đó, người ta không tin cái chuyện đó đâu, thưa ông thầy.
Nó không tin.
Dạ. Khi mình nói mình có kiếp trước rồi thì không tin. Không cách gì họ tin được. Là bởi vì họ thâm truyền những cái đạo lý về tôn giáo.
Nhưng mà nó họ thiền á, bởi vì người Âu Châu này, người Âu Mỹ này họ thiền rồi, bởi vì họ trung thành lắm. Khi họ học á, là nói sao họ làm vậy. Họ làm vậy rồi họ thấy. Họ mới tin rằng à, tiền kiếp tôi làm vậy, bây giờ nó mới hiện những cái chuyện này. Chính họ nói.
Cái người Âu Mỹ này họ practice.
Họ practice mà practice, khi mà họ chịu practice rồi là vững lắm. Thà là không học, họ học là họ làm thiệt chứ không làm giỡn đâu. Anh nói tôi có một ông bạn, ông Messi, ông làm ở Washington DC. Ông đó cái power của ông mạnh như lắm. Bây giờ cái energy power ông mạnh lắm. Bữa qua tôi dẫn đi lên coi, tôi cho mày coi gas project này. Thì biết, thì cũng biết được kìa. Thì nói tôi biết kinh tế phải suy sụp cả toàn cầu, tôi biết. Cho thấy mày lái xe từ Cali đó, lái xe qua tới bên này thăm tôi, chỉ ngồi thiền một chút thôi thì thỏa mãn. Y không có chịu bắt tay nghe là say goodbye, nghe mà say goodbye nó không chịu goodbye. Hôm hôm đi thôi chứ không có bắt tay, không có bắt tay. Tao với mày không bao giờ xa nhau nữa. Nó nói sao không biết, tôi nhớ. Tôi nhớ anh hoài. Hoài. Thương anh lắm. Tại sao?
Giờ mà họ hiểu rồi, giờ mà họ hiểu rồi, thì nhờ họ tập trung. Còn bây giờ họ chưa có cái phương pháp tập trung đó. Họ đọc nhưng mà có, trong đó nó không có cái bán tính bán nghi đâu đó. Rồi có người này sống trong ỷ lại nữa, tội nghiệp cho họ. Họ bị chậm trễ là vậy. Còn cái này nó thực hành rồi, nó xét cái nó cần phải đi tới. Nó học cái dụng, nó đi tới. Cái cuốn kinh thánh là ban cho nhân loại có cái dụng không, là giải thoát mà thôi. Nhưng mà người ta không biết. Lấy cái thí dụ này, thí dụ kia, thí dụ đó cũng là giải thoát mà thôi. Mình thực hành được rồi thì họ mà thực hành tập trung rồi họ đọc cái gì cũng dễ hiểu. Tất cả là cũng kinh tế, chính trị, quân sự cũng là thượng đế an bài. Chứ không có người làm được đâu. Có người cũng như là cộng sản xưng hô làm này kia cái nọ, nó ở Việt Nam trước con mắt mọi người đều là thất bại. Anh đi qua cái cầu anh thấy năm nay sản xuất bao nhiêu triệu tấn, cái gì rốt không có zero hết. Thượng đế không cho bước vô là nó bắt chữ thượng đế rồi, theo bản chữ thượng đế rồi.
Dâm gì đó mà chữ nè,
anh nghĩ không? Cái nó có dành ăn của nó mà chữ nè, mà dạy con nít cho chữ thần, chữ thần trời mà chữ lạ kỳ. Có một chút thông minh người ta cũng sử dụng cái đó bắt muộn giấy tờ nè, anh hiểu không? Chữ thần trời mà chữ.
Để tao có chuyện đó họ ý thức nè, mà mới hiểu.
Chữ mặt người ta tôi nói. Nói cái đó bởi vì ta nhiều khi ta phải đi qua tới đây, ta qua đây mà mình chỉ nó để nó thụt lùi đó lâu lại là mình gây tội à. Để nó qua tới đây rồi nó ý thức cho nó đi lên nó mau hơn. Chứ hồi trước là tôi dạch mặt tôi nói
Họ sợ lắm. Không tốt. Hồi trước ông Tư cũng vậy. Tôi nói sao tôi nói tôi dẹp cái vụ đó đi. Ông làm ai cũng sợ. Ta tới là ta bỏ ta không dám tới. Bây giờ ông nói thẳng trong tiếng đen người ta mà. Nhưng mà tôi nói này đó, trong đó người ta ý thức được tôi có nói nhưng mà không có minh lòng hả?
Lại có.
Thế là tôi có nói hết á.
Vì thế con mới xin lại cuốn băng đó. Có
đó,
điều nói thầm nói gì
rồi. Có nói chuyện rồi đó. Nói phần nào có.
Dạ. Nói dù thầm nói gì. Muốn tu lắm rồi. Mà muốn hai bà chồng cùng tu.
Đó.
Nhưng mà bây giờ bà ấy cũng chưa được cái duyên để mà
không,
cùng
từ, tu. Từ từ để nghe băng đó.
Dạ.
Nghe băng ý thức. Ai không ai mà dạy gì mà không nắm. Ở thế gian có vàng anh không lấy. Yeah. Nhưng mà thiên đàng có bạc tại sao anh không hưởng. Yeah. Hưởng cái đó là cảnh đời đời mà. Chừng nào mà hiểu được cái đó là mình không có đâu. Người ta chưa hiểu rõ kêu ta nắm sao ta nắm được. Thấy không?
Thì đấy thầy có trách nhưng mà con cũng biết. Yeah. Là có lý do thầy cũng hiểu rồi.
Cho nên mấy bà này hồi trước cũng đâu đâu có biết tu. Xoa mà trượt tôi thứ hết rồi bây giờ mới vô thèm. Bây giờ bà thấy tôi còn đô la nhiều hơn.
Dạ.
À, tôi còn nhiều hơn. Bây giờ tôi lấy cái nhiều hơn. Tham mà tham của ông trời. Tham của người thế gian đó tham.
Mà đi hồn sáo mà đi hồn
sáo. Như cái pháp luôn, nó đẹp lúc em á. Nó phải một thời gian luôn rồi á.
Là tôi hồi trước rung dữ lắm, kiệt về mà tôi thấy tôi đi chơi ngoài kia, mà tôi không mệt, nhưng ông rung nó có mệt.
Lúc mà tôi rung như vậy thì
không mệt
thì đang ngồi thiền. Vâng, ngồi thiền thì tôi công phu lúc bây giờ thầy chỉ mà tôi lại vớt một cái quyển đó, quyển của Đức Cao Minh Thiền Sư viết là thì viết đến cụ Đỗ Thuần Hảo, viết xong rồi đến đây đó, thì tôi lại xem cái quyển ấy nữa. À, thế tức là tôi được thầy đã được thầy thực tế tôi đây đó là thế được thầy ở sách vở đó là tôi cứ nghĩa là lúc giờ tôi có thì giờ lắm, tôi là người nhà sư mà thì đi xin ra một bữa thôi, nghe không, đi xin ăn một bữa
lúc đó là
áo vàng đứng lên
thế xong rồi tôi về. Còn lúc nào khi xa thầy thì lúc nào vẫn gần thầy, lúc nào hướng tâm để hòa mới mà trị cả cao cả đúng là bọn nhân người bậc thầy thương cho con thì chót rồi thầy đỡ con để con đạt được những cái gì mà nó cái tâm hồn nó sẽ đi tới. Thì mà thầy nhiều khi con ngồi đó thì lúc mà con ngồi đấy tự dưng ở cái nhà trọ thuê đấy nên lúc bây giờ hạ gần thấp cái con ngồi thế này sao có thể ở ngoài phố thế rồi mình tỉnh dậy quá thật cho nên mình đi ở ngoài phố đi một giây lát thì cái này nó lại trở về thế rồi cứ tiếp tục như vậy. Thì thầy đấy là con những cái lời là con thú thật với thầy những cái điều con đã chứng nghiệm cũng như ngày hôm nay mà thầy ở khoảng độ 3 giờ 15 phút mà con đang ngồi trong lúc mà con đương làm công việc ở ngoài đứng đường ở ngoài thì cái lúc bây giờ thì vần vũ những cái mây đen nó kéo dày trùm đặc lên thế thì con thực nghiệm một này thì là con mới phóng tâm lên nhủ thần âm con bảo đi ơi đi thương thầy, ta có một thầy mà ông thầy cao cả độ ta từ trước, thì ở thành phố Toronto ngày đi hãng khoan hút nước và phần mây thì đi hãng vì ta thì sẽ mây tan đi về cái thành phố Toronto này đặt quán bán. Thì thưa thầy trong một khoảng nửa tiếng từ 15 phút đến nửa tiếng đồng hồ thì tức là cái màn mây đó nó không phải là theo chiều gió theo về một bay về một phương là tức là nó tỏa ra thì sau khi con hết làm việc các con về đây thì có tưởng rằng cũng bạn đưa thầy về sớm. Thì con cố gắng về đây và con đánh lễ thầy, mà con biết thầy hôm nay đi mệt, phát thể không được bình thường như mọi hôm. Thì bây giờ đã chính là 15 rồi, thì con xin các thầy về nhà, thì đến ngày mai.